Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 11 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức quan trọng tuần qua. Sau đó mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài tường thuật về chuyến viếng thăm quê hương của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, kỷ niệm 20 năm sáng kiến của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, mở cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngày 27 tháng 10 năm 1986, cách đây 20 năm, theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, 150 vị đại diện cho 12 tôn giáo lớn trên thế giới đã tụ về gặp nhau tại thành phố của Thánh Francisco, thành phố Assisi, miền Trung Italia, để trải qua một ngày cầu nguyện cho hòa bình. Mỗi tôn giáo cầu nguyện tại một địa điểm riêng và theo thể thức riêng của tôn giáo mình. Để kỷ niệm 20 năm sáng kiến này của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Cộng đoàn Thánh Egidio đã tổ chức trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9 này tại Assisi một đại hội quốc tế với chủ đề để xây dựng một thế giới hòa bình, tôn giáo và văn hóa đối thoại với nhau. Phần Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, để ghi dấu biến cố kỷ niệm này, Ngài đã gửi đến Đức Giám mục sở tại một sứ điệp, trong đó Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, không ai có thể ngại đến lý do sự khác biệt tôn giáo, để có thái độ gây chiến với những kẻ khác, và rằng không nên giải thích sáng kiến của Đức Gioan Phaolô đệ nhị theo lăng kính của sự hỗn hợp các tôn giáo. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được tuyên đọc vào lúc khai mạc cuộc gặp gỡ quốc tế hôm thứ Hai mùng 4 tháng 9. Đức Thánh Cha cảnh báo đừng giải thích sai lầm tinh thần của biến cố Assisi như sau. Điều quan trọng là đừng quên chủ ý đã được thể hiện lúc đó, sao cho cuộc gặp gỡ liên tôn, để cầu nguyện, không bị giải thích theo những cái nhìn hỗn hợp tôn giáo dựa trên chủ trương tương đối hóa. Quan tâm này là nền tảng cho công cuộc đối thoại liên tôn được Công đồng Vaticano thứ Hai mong muốn. Tin Roma, Đức Hồng y Angelo Sodano, vị cộng tác thân cận nhất của Đức Gioan Phaolô đệ nhị và của Đức Benedicto thứ 16, sẽ rời chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh vào ngày 15 tháng 9 này, vài ngày trước khi Đức Hồng y mừng sinh nhật thứ 79. Vào hôm ngày 7 tháng 9, phòng báo chí tòa thánh tổ chức cuộc họp báo để giới thiệu tập sách của Đức Hồng y Sodano, quy góp những diễn văn của Ngài trong các biến cố ngoại giao và tôn giáo, trong vòng 15 năm phục vụ với tư cách quốc vụ khanh tòa thánh, từ ngày 29 tháng 6 năm 1991 đến nay. Tập sách có tựa đề là Men Phúc Âm, sự hiện diện của tòa thánh trong sinh hoạt của các dân tộc, do nhà sách Vatican xuất bản trong ấn bản bằng tiếng Italia. Chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu về tập sách này trong những chương trình phát thanh trong tương lai. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật tiếp về chuyến viếng thăm quê hương của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Hai, 11 tháng 9, là ngày thứ ba của chuyến viếng thăm 6 ngày của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quê hương và nơi sinh trưởng của Ngài, miền Nam nước Đức, bang Baviera. Theo chương trình dự trù, Đức Thánh Cha sáng nay sẽ rời thành phố Munich, đi đến đền Thánh Đức Mẹ Antutin, rồi sau đó Ngài về làng quê sinh trưởng của Ngài là Mark Am Inn, và chiều hôm nay Ngài sẽ đi Regensburg, là nơi Ngài đã trải qua cuộc đời làm giáo sư đại học. Đó là những nơi đã ảnh hưởng trên cuộc đời niên thiếu và trưởng thành của Ngài. chúng tôi sẽ tường thuật về những biến cố này trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba. Trong bài tường thuật hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại một cách đặc biệt bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ cho dân chúng vào sáng Chủ nhật hôm qua tại Tân Quảng Trường Hội Chợ, với sự tham dự của hơn 200.000 tín hữu. Bài giảng của Thánh Cha mang một ý nghĩa đặc biệt, nên chúng tôi kính mời quý vị theo dõi nguyên văn bản dịch Việt ngữ bài giảng này. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trước hết, tôi chân thành chào thăm anh chị em. Tôi vui mừng vì có thể gặp lại anh chị em và cử hành thánh lễ với anh chị em. Tôi vui mừng vì có thể một lần nữa viếng thăm những nơi quen thuộc, đã có ảnh hưởng quyết định trên đời sống tôi. Những nơi đã đào luyện tư tưởng và tâm tình của tôi. Những nơi mà trong đó tôi đã học tin Chúa và học sống. Đây là dịp để cảm ơn tất cả mọi người còn sống và đã qua đời, đã hướng dẫn và đồng hành với tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi một quê hương đẹp như thế này, và cảm tạ Chúa vì những người đã và còn đang làm cho đất nước này thật sự là quê hương. Chúng ta vừa nghe ba bài đọc Kinh Thánh mà Phụng vụ Chủ nhật đã chọn cho Chủ nhật hôm nay. Cả ba bài đọc khai triển hai chủ đề, mà thật ra chỉ là một chủ đề duy nhất, nhưng nhấn mạnh khía cạnh này hay khía cạnh khác, tùy theo viễn ảnh. Cả ba bài đọc đều nói về Thiên Chúa như là trung tâm của thực tại và như là trung tâm của đời sống cá nhân chúng ta. Tiên tri Isaiah đã thốt lên, đây là Thiên Chúa của các người. Thư của Thánh Giacôbê và đoạn phúc âm nói lên cùng một điều theo cách thức riêng của mỗi bài đọc. Hai bài đọc này muốn hướng dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa, vừa hướng dẫn ta đi trên con đường ngay chính. Tuy nhiên, có chủ đề xã hội được gắn liền với chủ đề Thiên Chúa. Đó là trách nhiệm hổ tương chúng ta. Đó là trách nhiệm chúng ta phải thực hiện ưu thế của công bằng và tình thương trong thế giới. Điều này được biểu lộ trong bài đọc thứ hai, trong đó Thánh Giacôbê, một người có họ hàng gần với Chúa Giêsu, ngỏ lời với chúng ta. Thánh nhân ngỏ lời với một cộng đoàn, trong đó con người bắt đầu có thái độ sống tự kiêu, bởi vì trong cộng đoàn có những con người giàu có và có địa vị, nhưng là cộng đoàn có nguy cơ thiếu đi mối quan tâm đối với quyền lợi của người nghèo. Trong những lời của mình, Thánh Giacôbê hé mở cho chúng ta nhìn thấy dung mạo của Chúa Giêsu, dung mạo của một vị Thiên Chúa nhập thể làm người, và cho dù thuộc dòng tộc vua David, nghĩa là dòng tộc vương giả, Chúa Giêsu trở thành con người đơn sơ trong số những kẻ đơn sơ. Chúa không ngồi trên ngai, nhưng cuối cùng chịu chết trong sự khó nghèo tột cùng trên thập giá. Tình yêu thương đối với người lân cận, một tình thương trước hết như là mối quan tâm đối với công bằng, là viên đá gốc cho đức tin và cho tình thương đối với Thiên Chúa. Thánh Giacôbê gọi đó là luật vương giả. Cách nói gợi ý cho chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu thường dùng, tính cách vương quyền của Thiên Chúa, sự thống trị của Thiên Chúa. Điều này không chỉ bất cứ vương quốc nào đến vào lúc này hay lúc khác, nhưng chỉ rằng Thiên Chúa phải trở nên sức mạnh quyết định cho đời sống chúng ta và cho hành động chúng ta. Đó là điều chúng ta xin khi cầu nguyện, nước gia trị đến. Chúng ta không xin bất cứ sự gì xa lạ mà có lẽ chúng ta không muốn cảm nghiệm. Trái lại, chúng ta cầu nguyện cho Thánh ý Thiên Chúa trong giây phút này định đoạt cho ý muốn chúng ta, và như thế Thiên Chúa ngự trị trong thế gian. Như thế, chúng ta cầu nguyện sao cho công bằng và tình thương trở thành sức mạnh quyết định trong trật tự trần gian. Một lời cầu nguyện như vậy chắc chắn hướng trước tiên về Thiên Chúa, nhưng đánh động chính con tim chúng ta. Nhưng thử hỏi, chúng ta thật sự có muốn như vậy hay không? Chúng ta có đang định hướng đời sống chúng ta theo hướng này không? Thánh Giacôbê gọi luật vương giả, luật cho vương quyền của Thiên Chúa, và cũng gọi đây là luật của tự do như sau. Nếu tất cả suy tưởng và sống theo Thiên Chúa, thì bây giờ tất cả chúng ta trở thành bình đẳng với nhau. Chúng ta sẽ trở thành tự do, và như thế phát sinh nhân loại đích thật. Tiên tri Isaiah, trong bài đọc thứ nhất, khi nói về Thiên Chúa, thì đồng thời cũng nói về sự cứu rỗi cho những kẻ khổ đau. Và Thánh Giacôbê, khi nói về trật tự xã hội như là biểu lộ không thể chối bỏ được của đức tin chúng ta, thì cũng nói đến Thiên Chúa mà chúng ta là những con cái của Ngài.
Giờ đây, chúng ta chú ý đến đoạn phúc âm, kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc. Ở đây chúng ta cũng gặp lại một lần nữa hai khía cạnh của cùng một thực tại duy nhất. Chúa Giêsu tận tụy hiến thân cho kẻ khổ đau, cho những ai bị loại ra ngoài lề xã hội. Chúa chữa lành cho họ và, qua việc mở ra cho họ khả thể sống và quyết định, thì Chúa đưa họ vào trong sự bình đẳng và trong tình huynh đệ. Điều này có liên hệ đến tất cả chúng ta. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết được định hướng của hành động chúng ta. Trọn các câu chuyện, tuy nhiên, còn trình bày một chiều kích sâu xa hơn mà các giáo phụ đã đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng và là chiều kích liên hệ cách riêng đến chúng ta ngày nay. Các giáo phụ nói về đề tài con người và nói cho con người của thời đại các ngài. Nhưng điều mà các ngài nói cũng có liên hệ một cách mới mẻ cả với chúng ta, những con người của thời hiện đại. Không những có sự biết của thân thể làm cho con người gần như hoàn toàn bị tách ra khỏi sinh hoạt xã hội, còn có một sự giảm yếu trong sự lắng nghe đối với Thiên Chúa mà chúng ta thời nay đang gặp phải, nhất là trong thời đại chúng ta. Chúng ta không thể cảm thấy Ngài được nữa. Có quá nhiều làn sóng khác nhau chiếm cứ đôi tay chúng ta. Điều được nói về Thiên Chúa xem ra như là điều tiền khoa học đối với chúng ta, xem ra như không còn thích hợp với thời đại chúng ta nữa. Với sự giảm yếu sự lắng nghe, hoặc nói cách khác, với sự điếc tinh thần đối với Thiên Chúa, thì cũng bị mất đi khả năng chúng ta nói cùng với Ngài hoặc nói với Ngài. Như thế, chúng ta bị thiếu một nhận thức quyết định. Những giác quan nội tâm chúng ta gặp nguy hiểm bị mai một đi. Với sự thiếu mất sự nhận thức này, thì tầm mức của tương quan chúng ta với thực tại cũng bị bao vây một cách mãnh liệt và đầy nguy hiểm. Chân trời của đời sống chúng ta bị thu hẹp một cách đáng ngại. Phúc âm kể lại rằng, Chúa Giêsu đưa ngón tay chạm đến lỗ tai của người câm điếc và thấm một chút nước miếng của Ngài trên lưỡi của người bệnh và nói, Ephphatha, hãy mở ra. Tác giả phúc âm đã giữ lại cho chúng ta nguyên ngữ tiếng Aramaica mà Chúa Giêsu đã nói, và như thế đưa chúng ta trực tiếp vào giây phút đó. Điều được kể lại trong phúc âm là điều duy nhất, tuy nhiên không thuộc về quá khứ xa xôi. Chúa Giêsu thực hiện cũng một điều như vậy, một cách mới mẻ, và làm lại điều đó nhiều lần trong cả thời đại hôm nay. Trong bí tích rửa tội, Chúa Giêsu đã hoàn tất trên chúng ta cử chỉ chạm đến này và đã nói với chúng ta, Ephphatha, hãy mở ra. Để làm cho chúng ta có khả năng cảm nghiệm được Thiên Chúa và như thế để cho chúng ta có lại khả thể nói chuyện với Thiên Chúa. Nhưng biến cố này, biến cố bí tích rửa tội, không có gì là ảo thuật. Bí tích rửa tội mở ra một con đường. Bí tích rửa tội đưa chúng ta vào trong cộng đoàn của những kẻ có khả năng lắng nghe và nói, đưa chúng ta vào trong sự hiệp thông với chính Chúa Giêsu, đấng duy nhất đã nhìn thấy Thiên Chúa Cha và sau đó đã có thể nói về Ngài. Qua đức tin, Chúa Giêsu muốn chia sẻ với chúng ta việc người nhìn thấy Thiên Chúa, việc người lắng nghe Thiên Chúa và nói chuyện với Thiên Chúa. Con đường của kẻ lãnh nhận bí tích rửa tội phải trở thành một diễn tiến của sự phát triển từ từ, trong đó chúng ta lớn lên trong cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa, và như thế đạt được một cái nhìn mới khác về con người và về tạo vật. Phúc âm mời gọi chúng ta hãy ý thức rằng, trong chúng ta có bị thiếu hụt về khả năng nhận thấy. Một sự thiếu hụt mà lúc đầu chúng ta không lưu ý được như vậy, bởi vì chính phần còn lại được đề nghị bởi sự khẩn thiết và hợp lý của nó. Bởi vì bên ngoài xem ra như tất cả đều tiến hành một cách bình thường, cả khi chúng ta không còn đôi tai lắng nghe và đôi mắt nhìn thấy Thiên Chúa, và chúng ta sống không có Ngài. Nhưng thử hỏi, có phải tất cả diễn ra cách đơn thuần khi Thiên Chúa bị thiếu đi trong đời sống chúng ta và trong thế giới chúng ta hay không? Trước khi đặt thêm những câu hỏi nữa, tôi muốn kể lại đây một chút về kinh nghiệm tôi đã trải qua trong những lần gặp gỡ với các giám mục trên khắp thế giới. Giáo hội Công giáo tại Đức Quốc là thật cao cả trong những hoạt động xã hội của nó, trong sự sẵn sàng trợ giúp cho bất cứ nơi đâu xem ra cần thiết. Luôn luôn xảy ra, trong những lần về viếng mộ Thánh Tông Đồ, các giám mục mới đây đến từ Phi Châu đã thuật lại cho tôi với tâm tình biết ơn về sự quảng đại của người Công giáo Đức và xin tôi thay thế các ngài, nói lên lòng biết ơn đối với giáo hội Đức. Các giám mục miền Baltic mới đến Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đã nói với tôi về việc như thế nào những người Công giáo Đức đã trợ giúp cho các ngài thật nhiều trong việc xây dựng lại những ngôi nhà thờ bị xuống cấp trầm trọng vì những thập niên cai trị của Cộng sản. Thỉnh thoảng, các vị giám mục Phi Châu nói như sau. Nếu tôi trình những dự án xã hội cho bên Đức, thì tôi gặp được liền ngay những cánh cửa mở sẵn để trợ giúp. Nhưng nếu tôi đến với dự án rao giảng phúc âm, thì tôi gặp phải thái độ dè dặt. Dĩ nhiên, xuất hiện rõ ràng trong vài người ý tưởng cho rằng những dự án xã hội cần được cổ võ cách khẩn thiết nhất, trong khi những điều thuộc về Thiên Chúa hay Đức Tin Công giáo lại bị xem như là những việc riêng có tầm quan trọng nhỏ hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm của những vị giám mục này nói lên rằng việc rao giảng phúc âm phải có ưu tiên hơn, rằng Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô phải được nhìn nhận, phải được tin tưởng và yêu mến, phải làm cho các tâm hồn ăn năn trở lại, ngõ hầu những việc xã hội có thể tiến bộ, ngõ hầu được mở ra sự hòa giải, ngõ hầu, chẳng hạn, bệnh AIDS có thể được diệt trừ bằng cách giải quyết thật sự những nguyên nhân sâu xa của căn bệnh và bằng việc chăm sóc người bệnh với chú tâm phải có và với tình thương. Sự việc xã hội và phúc âm không thể tách rời ra khỏi nhau. Nơi nào chúng ta mang đến cho con người chỉ những sự hiểu biết, tài khéo chuyên môn, khả năng kỹ thuật và các phương tiện, thì quá thật ở đó chúng ta mang đến quá ít. Lúc đó, sẽ mau chóng phát sinh những thể thức, bạo lực và khả năng tàn phá và giết chóc sẽ trở thành phương thế thường được dùng để chiếm đoạt quyền hành. Một quyền hành đáng lý ra cách này hay cách khác phải mang đến quyền lợi, nhưng lại không bao giờ còn có khả năng bảo vệ cho quyền lợi được nữa. Như thế, người ta càng ngày càng đi xa khỏi sự hòa giải và xa khỏi sự dấn thân chung cho công bằng và tình thương. Những tiêu chuẩn mà theo đó kỹ thuật phải phục vụ cho quyền lợi và tình thương, những tiêu chuẩn này bị mất đi. Nhưng chính từ những tiêu chuẩn này mà tất cả tùy thuộc vào. Những tiêu chuẩn không phải chỉ là những lý thuyết mà thôi, nhưng còn soi sáng cho tâm hồn, và như thế, đặt lý trí và hành động trên con đường đoan chính. Những dân tộc Phi Châu và Á Châu khâm phục những áp dụng kỹ thuật và khâm phục khoa học nơi chúng ta, nhưng đồng thời sợ hãi trước lối lý luận hoàn toàn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cái nhìn của con người, vừa cho rằng hình thức chốt đỉnh của lối lý luận này phải áp đặt trên văn hóa của họ. Điều hăm dọa thật sự đối với căn cước của họ không phải là đức tin Kitô, nhưng là sự khinh thị Thiên Chúa và thái độ ác độc, xem việc hạ bệ điều thiên thánh như là một quyền của sự tự do, và việc xem cái lợi ích như là tiêu chuẩn luân lý tối cao cho những thành công tương lai của công cuộc nghiên cứu.
Các bạn thân mến, thái độ có ác ý nói trên không phải là thái độ bao dung và cởi mở văn hóa mà các dân tộc đang chờ đợi, và cũng không phải là thái độ mà tất cả chúng ta đây mong muốn. Sự bao dung mà tất cả chúng ta đang cần đến, gồm có việc kính sợ Thiên Chúa, việc tôn trọng điều gì là thánh thiêng đối với kẻ khác, sự tôn trọng đối với điều mà kẻ khác cho là thiên thánh, đòi hỏi chính chúng ta biết học lại cho có lòng tôn sợ Thiên Chúa. Ý nghĩa này của sự tôn trọng có thể phát sinh lại trong thế giới Tây Phương, chỉ khi nào đức tin vào Thiên Chúa lớn lên lại, chỉ khi nào Thiên Chúa được hiện diện lại nhờ qua chúng ta và trong chúng ta. Đức tin này chúng ta không đem áp đặt cho bất cứ ai. Một lối chiêu dụ tín đồ như thế là điều nghịch lại Kitô giáo. Đức tin chỉ được phát triển trong sự tự do. Chúng ta kêu gọi sự tự do của những con người, hãy biết mở rộng tâm hồn đón nhận Thiên Chúa, đi tìm Ngài và lắng nghe Ngài. Quy tụ nơi đây, chúng ta hết lòng cầu xin Chúa hãy phán lại lần nữa lời Ephphata, hãy mở ra, để chữa lành sự giảm yếu khả năng lắng nghe Thiên Chúa, giảm yếu khả năng nhìn thấy công việc của Ngài, giảm yếu khả năng lắng nghe lời Ngài. Xin Ngài làm cho chúng ta có khả năng nhìn thấy và lắng nghe. Chúng ta khẩn xin Chúa giúp chúng ta gặp lại lời của sự cầu nguyện, lời mà phụng vụ mời gọi chúng ta, lời mà công thức thiết yếu đã được trao ban cho chúng ta trong Kinh Lạy Cha. Thế giới đang cần đến Thiên Chúa. Chúng ta đang cần đến Thiên Chúa. Thử hỏi Thiên Chúa nào đây? Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri ngỏ lời với một dân tộc đang bị áp bức và nói, việc trả thù của Thiên Chúa sẽ đến. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy người dân tưởng tượng ra việc trả thù đó phải như thế nào. Nhưng chính tiên tri nói ra sau đó về sự trả thù của Thiên Chúa là như thế nào. Nó hệ tại nơi lòng tốt lành, có sức chữa lành của Thiên Chúa. Giải thích cuối cùng của lời tiên tri chúng ta gặp thấy được trong Đấng đã chết trên thập giá, trong Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể. Sự trả thù của Thiên Chúa là thập giá, là thưa không đối với bạo lực, là tình yêu thương không cùng. Đây là vì Thiên Chúa chúng ta cần. Chúng ta đừng thiếu sót trong việc tôn trọng những tôn giáo và văn hóa khác. Đừng thiếu sót trong việc tôn trọng sâu xa đối với niềm tin của họ. Nếu chúng ta tuyên xưng lớn tiếng và rõ ràng vì Thiên Chúa chống lại bạo lực bằng chính sự đau khổ của mình, rằng trước sự giữ và quyền lực của sự giữ, Thiên Chúa đưa ra như là giới hạn và là sự vượt thắng, lòng nhân từ của Ngài. Chúng ta khẩn cầu Ngài, xin Ngài hiện diện giữa chúng ta và giúp chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin của Ngài. Amen. Sau thánh lễ, trước khi xướng kinh truyền tin trưa Chủ nhật và ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha đã vắn tắt nhắc lại mẫu gương của mẹ Maria, người nữ của sự lắng nghe đối với Thiên Chúa và con người. Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, nhưng từ 4 giờ sáng các tín hữu đã kéo đến để có chỗ gần khán đài cao có hình lục giác. Quý vị và các bạn thân mến, những chi tiết còn lại của ngày viếng thăm hôm qua, Chủ nhật mùng 10 tháng 9 sẽ được chúng tôi kể tiếp trong bài phát thanh ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Và cảm thông Kitô giáo. Đây là đề tài của 1-2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Khi ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Khi ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã đón tiếp ta. Ta trần truồng, các ngươi đã cho ta mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã săn sóc ta. Ta bị tù đầy, các ngươi đã viếng thăm ta. Những lời này của Chúa Giê-xu cộng với bài dụ ngôn người Samaria nhân lành, cùng với việc bố thí vốn thường được thực thi trong các hội đường của người Do Thái, và những lời dạy trong Kinh Cựu Ước, tất cả đã tạo nên một ấn tượng mạnh trong tâm trí của các tín hữu Kitô tiên khởi. Chính những lời dạy đó đã thúc đẩy họ nhiệt thành thực thi bác ái. Theo ghi nhận của một văn sĩ Kitô giáo sống vào thế kỷ thứ hai là ông Tertulliano, các tín hữu Kitô tiên khởi đã thành lập một quỹ chung, và họ đã tự nguyện đóng góp vào quỹ đó đều đặn mỗi tháng một lần. Quỹ này đã được trích ra để giúp các cô nhi quả phụ, những người khuyết tật, các bệnh nhân, những người bị giam giữ vì đức tin, cũng như các thầy giáo cần được giúp đỡ. Ngoài ra, quỹ này cũng giúp giảm bớt gánh nặng của các ma chay, tang chế của các gia đình nghèo, và đôi khi góp phần mua tự do cho những người nô lệ. Bác ái Kitô giáo như được các tín hữu Kitô tiên khởi thực thi hoàn toàn khác biệt với việc trao tặng của người Hy Lạp và La Mã. Thực thi bác ái có nghĩa là cho để xoa dịu gánh nặng kinh tế hay sự túng quẫn của người khác, mà không chờ đợi được đáp trả. Người Hy Lạp và La Mã thì trái lại luôn hành động một cách vụ lợi. Họ cho là để được cho lại. Dĩ nhiên, trong thế giới La Hy, không thiếu những con người hào phóng trao ban một cách vô vị lợi. Nhưng đó chỉ là những trường hợp hiếm thấy. Bác ái Kitô giáo cũng khác với sự trao tặng của người Hy Lạp và La Mã nếu chúng ta xét về động lực. Các tôn giáo của người Hy Lạp và La Mã không xác định động lực để trao tặng. Thường các tín đồ chỉ là những khách bàng quan đứng nhìn các sư sãi tế tự hay dân cúng. Các tín hữu Kitô thì trái lại luôn tỏ ra là những tham dự viên tích cực trong các lễ nghi thờ phượng. Họ chia sẻ cho nhau những hồng ân của Chúa. Họ san sẻ cho nhau và nhất là giúp đỡ những người túng thiếu. Họ cư xử với nhau như thể là anh em ruột thịt trong cùng một gia đình. Những người ngoài đã không dằn được sự ngạc nhiên và thán phục khi chứng kiến cuộc sống chia sẻ và trao ban cho nhau giữa các tín hữu, đến độ đã phải thốt lên. Kìa xem, họ yêu thương nhau là dường nào. Lời của Chúa Giê-xu trong tin mừng và những chỉ dẫn của các vị tông đồ đã trở thành động lực và kim chỉ nam cho các tín hữu tiên khởi trong việc thực thi bác ái. Ngay trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, có nhiều vị lãnh đạo giáo hội đã đặt việc thực thi bác ái thành ưu tiên hàng đầu trong các nghĩa vụ của người tín hữu. Thánh Cyrilô, giám mục Jerusalem, vào thế kỷ thứ năm chẳng hạn, đã ra lệnh bán tất cả mọi kho tàng và đồ trang hoàng quý giá trong nhà thờ để lấy tiền mua thức ăn cho những người đang chết đói. Bác ái Kitô giáo còn khác biệt với sự trao tặng của người Hy Lạp và La Mã ở chỗ. Các tín hữu Kitô giúp đỡ và trao ban cho mọi người không phân biệt lương giáo. Trong thư gửi với đoàn Philippe, Thánh Phaolô đã khuyến dụ các tín hữu hãy thực thi bác ái với tất cả mọi người, bất luận là Kitô hữu hay không. Một tài liệu của Kitô giáo vào thế kỷ thứ nhất có tựa đề Didache cũng khuyên các tín hữu hãy thực thi bác ái với mọi người, bất luận lương giáo. Chúng ta có thể đọc được những lời khuyên tương tự trong rất nhiều tài liệu khác nhau trong các thế kỷ đầu. Cuối cùng, điểm khác biệt rõ nét nhất giữa bác ái Kitô giáo và sự trao tặng của người Hy Lạp và La Mã là các tín hữu Kitô thực thi bác ái một cách tự nguyện. Theo quan niệm thông thường của người La Mã vào thời đó, trao ban một cách tự nguyện là điều không bình thường. Trao ban một cách tự nguyện luôn bị xem như một dấu chỉ của sự yếu nhược và bị nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Với người La Mã vào thời đó, tốn của cải, năng lực và thời giờ cho những thành phần vô dụng, tức không thể đóng góp cho sự phồn vinh của xã hội, là một việc làm vô nghĩa. Các tín hữu Kitô thì trái lại, không đánh giá con người dựa trên địa vị xã hội hay sức mạnh kinh tế. Với họ, mỗi một người đều có giá trị và đáng được tôn trọng, bởi vì được Chúa Kitô cứu rỗi. Xét cho cùng, thực thi bác ái với người nghèo khổ, bệnh tật, yếu đau hay hấp hối là một thực hành hoàn toàn xa lạ trong văn hóa Hy Lạp và La Mã. Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp lẻ tẻ cho thấy những tấm lòng vị tha độ lượng. Chẳng hạn, theo sử gia Tacitus của La Mã vào thế kỷ thứ nhất, tại Fidena, gần La Mã, một số người giàu đã mở rộng cửa nhà để đón tiếp các nạn nhân của vụ sập một khí trường. Nhưng đây chỉ là những hoạt động riêng rẽ được thúc đẩy bởi tính toán hơn là tự nguyện. Thói quen buôn bán trẻ em, sự kiện những người nghèo phải gia nhập vào các đội giác đấu và những vụ chết đói rất thường xảy ra, cho thấy trong xã hội La Mã có biết bao nhiêu người khốn khổ không hề được giúp đỡ. Trước khi Kitô giáo đến, nếu có những hành động quảng đại và vị tha, thì những hành động đó là những trường hợp riêng rẽ hơn là được thúc đẩy bởi tâm tình tôn giáo. Có những người ngoại giáo tốt, nhưng ngoại giáo thì trái lại không hề đề ra bất cứ một chuẩn mực đạo đức nào. Các nhà hiền triết ngoại giáo luôn được đề cao vì cuộc sống đức độ của họ. Tuy nhiên, giáo huấn của họ thường không nhấn mạnh đến việc thực thi bác ái. Nếu có một nhà hiền triết nào trong thế giới La Mã đề cao việc thực thi bác ái là bởi vì họ đã chứng kiến các hành động bác ái của các tín hữu Kitô tiên khởi. Đó là trường hợp của nhà hiền triết Seneca. Ông nói đến việc bố thí cho những người biết tỏ ra biết ơn. Sở dĩ ông nói đến việc thực thi bác ái là vì đã thấy tận mắt bao nhiêu tín hữu Kitô thực thi bác ái. Tuy nhiên, cho dẫu tán thành và đề cao hành động bác ái, ông lại giới hạn nó vào những người biết tỏ ra lòng biết ơn mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bản dịch Vulgata của Thánh Gerolamo trung thực và có uy tín không phủ nhận được. Sự trung thực bao gồm hai khía cạnh phê bình văn bản cũng như khía cạnh pháp lý. Một tác phẩm được coi là trung thực khi tác giả thực sự là vị được coi là đã sáng tác ra tác phẩm đó. Trong trường hợp bản dịch, một bản dịch được coi là trung thực trên bình diện phê bình văn bản khi nó dịch văn bản nguyên ngữ ra một thứ tiếng khác một cách chính xác. Nếu không, chúng ta sẽ đứng trước một bản văn giải thích dài dòng tự do, không trung thực, và nhiều khi nó trở thành một tác phẩm khác. Trái lại, một tác phẩm được coi là trung thực trên bình diện pháp lý, khi được thẩm quyền có trách nhiệm phê chuẩn, cả khi tác phẩm đó có khuyết điểm đi nữa. Tất cả những người tùy thuộc thẩm quyền nói trên đều phải chấp nhận và theo tác phẩm trung thực được phê chuẩn đó để loại trừ tất cả mọi phản kháng và các giáo thuyết trái nghịch. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu sự trung thực của bản dịch Latin Vulgata trên bình diện phê bình văn bản. Hôm nay chúng ta duyệt xét khía cạnh trung thực trên bình diện pháp lý. Trong sắc lệnh liên quan tới việc in ấn và sử dụng bản dịch Vulgata, công bố ngày 8 tháng 4 năm 1546, Cộng đồng Trung Trento đã khẳng định bản Vulgata là bản dịch trung thực, nhưng không xác định rõ nó trung thực trên bình diện phê bình văn bản hay trên bình diện pháp lý. Tuy nhiên, dựa trên các tài liệu của cộng đồng, người ta biết là cộng đồng Trento chỉ có ý tuyên bố sự trung thực pháp lý của bản Vulgata. Sắc lệnh của cộng đồng cũng đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII giải thích. Dựa trên cả hai tài liệu đó, chúng ta có thể đưa ra các nhận định như sau. Sắc lệnh do cộng đồng Trung Trento công bố không phải là sắc lệnh tín lý, mà chỉ có tính cách kỷ luật. Tưởng nên nhắc lại là trong mỗi khóa họp, cộng đồng đều đưa ra các sắc lệnh tín lý và các sắc lệnh kỷ luật. Các sắc lệnh tín lý có nét đặc thù là sự lên án tuyệt thông, anathemasis, những tín hữu không chấp nhận định nghĩa tín lý. Dĩ nhiên là các sắc lệnh tín lý đó có giá trị đối với giáo hội đại đồng thuộc bất cứ thời nào, nơi nào và tiếng nói nào. Kể từ khi các tín lý đó được công bố, thì chúng thuộc gia tài lòng tin của giáo hội và buộc mọi tín hữu phải tin. Trái lại, các sắc lệnh kỷ luật của cộng đồng Trento chỉ liên quan tới một phần của giáo hội, ở đây là giáo hội Latin chứ không liên quan tới giáo hội Hoàn Vũ, cũng không có giá trị vĩnh viễn mà có thể được tu chính, hủy bỏ hay thay đổi tùy theo các hoàn cảnh. Sắc lệnh liên quan tới bản dịch Vulgata chỉ giới hạn trong giáo hội Latin và chỉ có giá trị đối với việc công khai sử dụng bản dịch Vulgata. Các hình phạt nếu có thì chỉ là phạt tiền hay hình phạt có tính cách pháp lý, chứ không có công thức dứt phép thông công anathemasis như trong trường hợp các sắc lệnh tín lý. Thứ hai, sắc lệnh không đề cập tới giá trị các bản văn gốc nguyên thủy, các bản dịch Hy Lạp, Syriac cũng như các bản dịch Latin khác với bản Vulgata trên bình diện phê bình văn bản. Thứ ba, sắc lệnh khiến cho bản dịch Vulgata có một giá trị tích cực khi khẳng định rằng trong tất cả các bản dịch Latin, bản Vulgata là trung thực trong các buổi dạy học công khai, các cuộc tranh luận, thuyết giảng và giải thích. Nghĩa là cộng đồng không nói gì liên quan tới giá trị của các bản gốc và các bản dịch khác trong quan điểm phê bình văn bản, nhưng chỉ khẳng định sự trung thực của bản Vulgata trong việc sử dụng nó cho các buổi dạy học công khai, các cuộc tranh luận, thuyết giảng và giải thích. Thứ bốn, sự trung thực của bản văn Vulgata như được cộng đồng khẳng định có tính cách pháp lý. Nghĩa là bản văn như được giáo hội chấp nhận, sử dụng và giải thích phải được tất cả mọi người chấp nhận như đủ để chấm dứt các phản bác hay để chứng minh các chân lý trong việc dạy dỗ công khai. Dĩ nhiên là cộng đồng đã không thể khẳng định sự trung thực của bản Vulgata nếu nó làm sai lạc ý nghĩa của các bản văn gốc được linh ứng, hay nếu nó đã thiếu trung thực nòng cốt trên bình diện phê bình văn bản. Như vậy, khi xác nhận tính cách trung thực pháp lý của bản Vulgata, cộng đồng cũng gián tiếp xác nhận sự trung thực của nó trên bình diện phê bình văn bản. Nhưng điều này không loại trừ sự kiện bản dịch Vulgata trong một vài điểm có thể khác hay sai lệch với nghĩa của các văn bản gốc. Thứ năm, sự trung thực pháp lý mà cộng đồng Trento thừa nhận đối với bản Vulgata có các hạn chế sau đây. Nó chỉ liên quan tới các phần tôn giáo, tức các phần tín lý và luân lý của Kinh Thánh, chứ không liên quan tới các phần khác. Cộng đồng xác nhận sự trung thực dựa trên sự kiện giáo hội đã sử dụng bản Vulgata từ rất lâu đời, hay trên sự kiện bản Vulgata liên quan tới các chân lý thuộc huấn quyền của giáo hội. Ngay trong các phần tôn giáo, sự trung thực pháp lý không nhất thiết bao gồm sự trung thực phê bình hay sự phù hợp với bản văn gốc nguyên thủy. Chẳng hạn văn bản Phúc Âm Thánh Gioan chương 8 câu 27 viết: và họ không biết rằng người nói với họ về cha. Nhưng bản Vulgata lại khẳng định chức làm cha của Thiên Chúa khi dịch là Et non cognoverunt quia patrem eius dicebat deum. Trong việc công khai sử dụng văn bản, người ta có thể trưng dẫn nó như luận cứ để chứng minh thiên tính của Chúa Cha, nhưng đó không phải là luận cứ kinh thánh, nhưng là một luận cứ rất mạnh của truyền thống. Như đã nói trên đây, bản dịch Vulgata của Thánh Gerolamo đã cần phải có thời gian để chiếm được vị thế ưu tiên trên các bản dịch khác. Bản dịch Latin của Kinh Thánh Tân Ước do Thánh Gerolamo duyệt xét lại đã được tiếp nhận rất sớm và được sử dụng thay cho bản Vetus Latina. Nhưng việc phổ biến phần Kinh Thánh Cựu Ước đã tiến hành một cách chậm chạp hơn và cũng đã gặp chống đối. Nhiều người có cảm tưởng bản Vulgata là một bản dịch mới, thiếu tôn trọng đối với bản 70, vì sự kiện bản Vetus Latina là bản dịch tiếng Latin của bản 70. Chính Thánh Agostino ban đầu cũng không ủng hộ một bản dịch Latin từ bản nguyên ngữ Do Thái, nhưng sau đó Ngài ca ngợi bản dịch Vulgata và trích dẫn bản dịch mới. Trước khi các giáo đoàn khác nhau sử dụng bản Vulgata, đã có một số tác giả Kitô dùng bản dịch này của Thánh Gerolamo và chú giải một vài sách cựu ước của bản Vulgata. Từ từ các thành kiến ban đầu tan biến, và bản dịch Vulgata cũng được nhiều giáo đoàn Latin sử dụng trong việc dạy giáo lý và trong phụng vụ. Vào khoảng năm 650, bản Vulgata đã được mọi giáo hội biết đến, và vào khoảng năm 800, tức dưới thời hoàng đế Charlemagne hay Carlo cả, bản Vulgata chiếm ưu thế tại khắp mọi nơi. Tuy nhiên cho tới sau năm 1100, chúng ta vẫn còn tìm thấy các codici sao chép Kinh Thánh Cựu Ước, phân nửa theo bản Vulgata, phân nửa theo bản Vetus Latina. Với việc được phổ biến rộng rãi và sao đi chép lại nhiều lần như thế, dần dần bản Vulgata cũng bị sai lạc vì ba lý do chính yếu. Thứ nhất, bản văn lẫn lộn với bản Vetus Latina. Những người sao chép bản Vulgata tìm hòa hợp nó với bản Vetus Latina vì lòng sùng mộ đối với bản Vetus Latina, cũng như để cho dễ sử dụng trong phụng vụ và cách riêng tư đối với những ai đã quen với các kiểu diễn tả của bản Vetus Latina. Thứ hai, thay thế các từ khó của bản Vulgata bằng các từ dễ hơn. Với ước muốn cho bản Vulgata được phổ biến rộng rãi hơn, người ta bóp méo bản dịch tinh tuyển nguyên thủy. Thứ ba, thêm các lời chú thích ngoài lề vào văn bản. Khi sao chép lại, người ta chép cả một vài lời minh giải được viết bên lề vào trong văn bản. Khi khác nữa, thì người sao chép lại tự ý thêm vào bản văn chính vài chữ, cả khi không phải để giải thích. Ngoài ra còn có các sửa chữa văn bản. Người đầu tiên duyệt lại văn bản Vulgata là Cassiodoro, viện phụ tu viện Vivarium gần Squillace, qua đời năm 570. Đức viện phụ Cassiodoro cũng biên soạn cuốn sách dẫn nhập tổng quát vào Kinh Thánh, trong đó Ngài đưa ra các điều lệ liên quan tới văn bản và việc biên chép cẩn thận, trung thành. Hoàng đế Carlo cả cũng có công đối với việc duyệt chính văn bản Vulgata. Ông giao cho học giả Anquino nhiệm vụ duyệt lại bản văn Vulgata. Bản duyệt của học giả Anquino qua đời năm 804 là codice có uy tín nhất trong các codici có thể tìm thấy, đặc biệt đối với các thủ bản gián tiếp dựa trên bản duyệt của viện phụ Cassiodoro. Nó là codice có giá trị trên bình diện phê bình văn bản. Tiếp đến Đức cha Teodolfo, giám mục giáo phận Orléans bên Pháp, qua đời năm 821, cũng duyệt lại văn bản Vulgata. Vào thế kỷ thứ 13, sự kiện có đông đảo sinh viên theo học tại Paris khiến nảy sinh ra một bản văn Vulgata khác, gọi là Kinh Thánh Paris. Bản duyệt này cũng có nhiều thêm thắt. Đây là lý do làm nảy sinh ra các bản tu chính khác, gọi là sửa chữa Kinh Thánh. Correctoria Biblica. Hầu hết chúng thuộc thế kỷ thứ 13 và được hoàn thành bên Pháp, một phần lớn là do các tu sĩ dòng Đa Minh và dòng Francisco. Các sửa chữa bao gồm các chú thích do một vài học giả viết bên lề bản Vulgata Paris, hay trong một cuốn sách riêng, nhắc lại các sách hay các chương của bản Vulgata. Các chú thích này nhằm mục đích đưa bản văn trở về tình trạng nguyên thủy, nhưng rất tiếc, ngoại trừ một vài trường hợp họa hiếm, các sửa chữa ấy đã không theo các tiêu chuẩn phê bình văn bản, mà thường theo ý muốn riêng của người sửa. Họ không lựa chọn các codici có trước, cũng không luôn luôn tôn trọng bản văn của các thủ bản uy tín nhất. Lại xảy ra là mỗi vị muốn bản văn sửa chữa đó là của riêng mình, nên không chú ý đến các bản tương tự. Trái lại thường khi còn cố ý chống lại các kết quả của người khác. Hậu quả là trong nhiều trường hợp, các bản sửa chữa đạt kết quả trái ngược với mục đích ban đầu, nghĩa là chúng khiến cho bản văn sao chép từ bản Vulgata nguyên thủy đáng nghi ngờ hơn nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hôm ấy, như thường lệ, sau mỗi bài thuyết trình, giáo sư Remy hỏi các sinh viên trong lớp của ông. Ai có ý kiến hoặc thắc mắc gì không? Lập tức, một sinh viên giơ tay xin phép phát biểu. Thưa giáo sư, ý nghĩa đời sống con người là gì? Nghe vậy, một vài người bạn phá lên cười chế nhiễu, nhưng giáo sư nghiêm nét mặt, nhìn thẳng vào sinh viên vừa đặt câu hỏi, đồng thời lấy lại bầu khí nghiêm trang của lớp học. Thấy sinh viên ấy chăm chú và nghiêm chỉnh, giáo sư Remy liền hiểu rằng đó không phải là một câu hỏi đùa cợt, nhưng biểu lộ một khát vọng chính đáng, muốn tìm kiếm sự thật. Vì thế giáo sư đáp lại, được, tôi sẽ trả lời cho cậu. Vừa nói, giáo sư vừa rút trong túi áo ra một cái ví nhỏ đựng tiền và giấy tờ cần thiết đi đường. Giáo sư giơ lên trước mặt các sinh viên một mảnh gương nhỏ như một đồng tiền cắc và nói. Tôi chào đời giữa thời chinh chiến, và ngay từ thuở thơ ấu, đã phải hít thở mùi khói của bom đạn. Tôi còn nhớ rõ, hồi ấy tôi mới lên 7 tuổi. Một hôm đang lúc lang thang trên đường tránh nạn, bên cạnh mẹ và anh chị, chân tôi dẫm lên một tấm gương đã bị vỡ nát. Tôi cúi xuống, nhặt lên một mảnh vỡ lớn nhất, bỏ vào túi, rồi tiếp tục đi, nhưng chẳng biết đi về đâu. Tôi luôn mang trong túi mảnh gương vỡ đó. Trong những lúc rảnh rỗi, tôi thường lấy trong túi ra mảnh gương vỡ đó, và tìm cách giải trí với nó. Rồi một hôm, tình cờ tôi khám phá ra rằng, nhờ sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời trên mặt gương, tôi có thể phóng những tia sáng vào trong các góc xó tối tăm, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào được. Từ ngày đó, mảnh gương vỡ này đã trở nên một báu vật đối với tôi. Cho tới ngày hôm nay, lúc nào đi đến đâu, tôi cũng luôn đem theo nó trong túi áo. Mỗi lần nghĩ lại thời niên thiếu, tôi càng hiểu rõ hơn rằng, đó không phải chỉ là trò chơi của trẻ em mà thôi, nhưng là hình bóng, ám chỉ những gì tôi có thể thực hiện được trong cuộc sống của tôi. tôi còn xác tín rằng tôi đây cũng chỉ là một mảnh gương vỡ, mặc dù tôi không biết đó là mảnh vỡ của tấm gương nguyên vẹn nào, hình dạng nó ra sao, lớn nhỏ bao nhiêu. Tuy nhiên, với tất cả sự bé nhỏ của tôi và tất cả những khả năng tôi có, tôi vẫn có thể rải chiếu một tia sáng của chân lý, của sự hiểu biết, của lòng tốt, của sự cảm thông, của tình thương và niềm ưu ái tới những góc xó tối tăm nhất của lòng người, để đánh động một sự cảm hóa, khơi dậy lòng tin tưởng, thắp sáng niềm hy vọng, nhóm lên sự phấn khởi yêu đời mới mẻ hơn. Tôi chỉ hy vọng rằng, người khác cũng sẽ nhận ra tia sáng phản chiếu từ mảnh gương vỡ bé nhỏ này, và họ cũng sẽ tiếp tục chiếu sáng như vậy. Trước sự im lặng lắng nghe và thái độ trầm tư của các sinh viên có mặt, giáo sư Remy kết luận. Đối với tôi, đây là ý nghĩa đời sống con người. Quý vị và các bạn thân mến, thật vậy, có thể nói được rằng ý nghĩa đời sống mỗi người phần lớn tùy thuộc vào cái nhìn của mình. Nó tùy thuộc vào ánh mắt trong sáng hay cặp mắt đen tối. Nếu ánh mắt trong sáng, thì ngay cả những bóng tối của cuộc đời cũng được chiếu soi bằng tia sáng của hy vọng và tinh thần lạc quan. Nhưng nếu ánh mắt đen tối, thì cho dù những ngày tươi đẹp nhất cũng sẽ bị bóng tối che mờ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng, đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào. Matthew chương 6, câu 22 tới câu 23. Sứ mệnh của người tín hữu trong thế gian là ánh sáng. Các con là ánh sáng thế gian. Matthew chương 5 câu 14. Vì thế, phải chiếu sáng cho mọi người chung quanh. Tuy nhiên, chúng ta không phải là nguồn tỏa chiếu ánh sáng. Như mảnh gương nhỏ, chúng ta chỉ phản chiếu ánh sáng nhận được từ mặt trời là chính Thiên Chúa. Ngài là ánh sáng, là chân lý, là đường. Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm được ý nghĩa cuộc sống mình. Chỉ khi nào con người ngập lội trong ánh sáng của Chúa, mới có thể phản chiếu ánh sáng ra chung quanh mình. Vì thế, chúng ta nên thỉnh thoảng tự hỏi mình, những người khác sẽ nhận được ánh sáng nào từ cuộc sống của tôi? Họ sẽ tìm thấy gì mỗi khi gặp gỡ tôi trong cuộc sống hàng ngày? Chỉ khi nào chúng ta biết chấp nhận, dành để cho Chúa chỗ ưu tiên trong cuộc đời chúng ta, và để cho ánh sáng của Chúa chiếu soi, lúc đó những người khác mới có thể tìm thấy trong con người chúng ta một sức lôi cuốn lạ thường và một tiếng nói nhiệm màu. Bởi vì khác nào họ sẽ đối diện với Thiên Chúa đang hiện diện cách sống động trong ta. Như thế, sau khi gặp gỡ chúng ta, qua lời nói, hành động và gương đời sống, họ sẽ được củng cố mạnh mẽ, để rồi trở về với công việc thường ngày của họ, với niềm vui, niềm hy vọng, tin tưởng và đầy sức sống hơn. Để được như thế, mỗi buổi sáng chúng ta nên dành để một vài giây lát để gặp gỡ Thiên Chúa, để được lời Chúa chiếu sáng, để rồi sau đó chúng ta có thể tiếp tục đón nhận những người chúng ta gặp trong ngày sống với lòng tin, cho dù chưa hề quen biết gương mặt của họ, hoặc không hiểu lời họ nói. Bởi vì chúng ta đang thực hành điều Chúa dạy bảo, ai tiếp đón kẻ bé mọn nhất là tiếp đón chính Ngài vậy. Lạy Thiên Chúa là ánh sáng, xin mở mắt thân xác con. Xin thanh tẩy ánh mắt của linh hồn con, để con nhận biết chân lý, nhận biết những dấu hiệu tình thương của Chúa trong mọi bước đường của đời sống con. Xin giúp con càng ngày càng khám phá ra ý nghĩa sâu xa đích thực của đời con, tức là biết mình được Chúa yêu thương, và sứ mệnh cao cả của con là phản chiếu ánh sáng tình thương Chúa đến cho mọi người, mọi nơi, nhất là trong những góc xó tối tăm nhất của hận thù và của sự thiếu vắng tình thương. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.